Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Mai Vân, Trọng Thành, Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 9, 2020. Hoa Kỳ tăng cường biện pháp hạn chế quyền đi lại và hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc. Pháp công bố kế hoạch 100 tỷ euro tái thiết kinh tế sau COVID-19. Chưởng lý Tòa án hình sự quốc tế bị Mỹ trừng phạt. Mỗi ngày một sự kiện, Đức-Nga cơm không lành, canh không ngọt giữa Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin. Theo dòng thời sự, tiếp cận một sức khỏe duy nhất, công cụ hiệu quả để ngăn ngừa đại dịch tương lai. Kính thưa quý thính giả, leo thang ăn miếng trả miếng trong quan hệ Mỹ-Trung. Hoa Kỳ vào ngày hôm qua thông báo những hạn chế mới trong vấn đề tự do đi lại và hoạt động của các nhân viên ngoại giao Trung Quốc trên lãnh thổ nước Mỹ. Đây là một quyết định nhằm trả đũa những biện pháp kiểm soát mà Bắc Kinh áp đặt trên các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc.
Theo lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Hoa Kỳ kể từ nay sẽ phải có phép của bên Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi đến thăm các đại học xá trên đất Mỹ hay đi gặp các lãnh đạo địa phương. Ngoài ra, giới ngoại giao Trung Quốc cũng phải được sự phê chuẩn từ bên Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi tổ chức các sự kiện văn hóa với sự tham gia của hơn 50 người bên ngoài khuôn viên, đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ. Sau cùng, sẽ có những hành động nhằm bảo đảm sao cho tất cả tài khoản mạng xã hội của Tòa Đại sứ và Lãnh sự Trung Quốc đều phải mang nhãn hiệu là của chính phủ Trung Quốc. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington, ông Pompeo đã nhắc lại rằng từ nhiều năm qua Trung Quốc đã gia tăng các rào cản đối với các hoạt động của các nhà ngoại giao Mỹ, cho nên Washington chỉ đơn giản là muốn phải có đi có lại và quyền đi lại của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ phải phản ánh tình trạng mà các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc phải chịu. Theo hãng tin Anh Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã phản ứng gay gắt trước quyết định của chính quyền Hoa Kỳ, tố cáo những hạn chế không có cơ sở đi ngược lại với các giá trị cởi mở và tự do mà phía Mỹ vẫn tự tuyên bố.
Xét nghiệm y khoa xác nhận Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novichok, Berlin gây áp lực với Moscow. Lãnh tụ đối lập Nga Alexei Navalny đang được chăm sóc trong một bệnh viện ở Berlin, bị đầu độc bằng hóa chất phá hoại não bộ thuộc loại Novichok. Trên đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày hôm qua. Chất độc thần kinh này đã từng được sử dụng vào năm 2018 trên lãnh thổ Anh Quốc trong vụ mưu sát cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. Theo Thủ tướng Đức, sự kiện các kết quả phân tích xét nghiệm tìm thấy chất độc cực mạnh này đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng mà chỉ có chính phủ Nga mới có thể trả lời và phải trả lời. Trong khi các nước Tây Phương yêu cầu Moscow phải nói lên sự thật, thì chính phủ Nga nói là đang chờ Đức trưng bằng cớ. Từ Moscow, thông tín viên Etienne Bush tường thuật.
Vào thời điểm này, Moscow chưa có thể trả lời Berlin. Đó là lời giải thích của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chiều ngày thứ Tư mùng 2 tháng 9. Về mặt chính thức, Moscow cho biết đã yêu cầu được tiếp cận các dữ kiện, các thông tin y tế của phía Đức, nhưng cho đến nay vẫn chưa được đáp ứng. Kremlin cũng cam kết sẵn sàng hợp tác toàn diện với Đức. Thế nhưng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ thẳng thừng các tuyên bố của Berlin và gọi các tuyên bố của Đức là ngoại giao loa phóng thanh. Cho đến nay, để biện minh cho thái độ dè dặt của mình, Moscow cho là thiếu bằng chứng đầu độc các bác sĩ Nga chăm sóc cho Alexei Navalny ở Siberia cũng loại trừ giả thuyết này. Còn đối với những người thân cận của nhà đối lập, ông bị đầu độc là điều chắc chắn. Ivan Zhoganov, một trong những cộng sự thân tín nhất của Alexei Navalny, xác quyết tìm thấy hóa chất loại Novichok, quy kết trực tiếp trách nhiệm của nhà nước Nga trong vụ đầu độc này.
Etienne Bush, Moscow, RFI.
Tiếp theo tuyên bố của Berlin, nhiều thủ đô Tây Phương đồng loạt lên án chính quyền Nga. Liên hiệp châu Âu lên án một hành động hèn nhát. Roma, London yêu cầu Moscow phải nói sự thật. Washington, Ottawa lên án và kêu gọi Nga giải thích. Tại Đức, nhiều lãnh đạo chính trị và ngoại giao kêu gọi châu Âu phải phản ứng mạnh kể cả sử dụng vũ khí kinh tế và khí đốt, theo nghĩa đình chỉ dự án ống dẫn khí Bắc Hải Lưu số 2. Thủ tướng Nga đến thăm Belarus vào lúc khủng hoảng chính trị gay gắt. Ông Mikhail Mishustin đến Minsk vào ngày hôm nay, 3 tháng 9. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nga ở cấp này từ khi nổ ra khủng hoảng. Chuyến thăm viếng được cho là nhằm mở đường cho một cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Alexander Lukashenko, trong khi tình hình Belarus lâm vào ngõ cụt.
Cách nay không lâu, Tổng thống Lukashenko còn cứng giọng tố cáo Nga muốn biến Belarus thành một chư hầu và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại Belarus hôm 9 tháng 8 vừa qua, có lợi cho đối thủ của ông. Nhưng khi phong trào phản kháng trên đường phố không lắng dịu thì cũng Lukashenko lại đổi giọng tố cáo một âm mưu của phương Tây và Moscow có dấu hiệu ủng hộ chính quyền Minsk ngày càng rõ nét. Khi tiếp đồng nhiệm Belarus vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Lavrov đã tố cáo âm mưu gây bất ổn định của Ukraine và Liên hiệp châu Âu. Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ khả năng Moscow thảo luận với Hội đồng điều phối của phe đối lập Belarus bị ông cho là có hành vi phi pháp. Tại Minsk, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trao đổi với lãnh đạo Belarus về sự giúp đỡ của nước Nga cho chính quyền của ông Lukashenko, cũng như những gì mà Moscow đòi hỏi ở Minsk. Điều vẫn chưa rõ là Nga sẽ giúp gì. Tổng thống Putin thông báo gần đây việc thành lập một lực lượng cảnh sát dự bị, nhưng cũng nói rõ là trong tình hình hiện nay chưa cần đến lực lượng này. Về phía Belarus thì Nga có lẽ muốn đề nghị một sự hội nhập chặt chẽ hơn giữa Moscow với Minsk, một liên bang Nga-Belarus mà Lukashenko cực lực phản đối.
Tại Pháp, trong lúc siêu vi corona lan mạnh trở lại, Paris công bố kế hoạch 100 tỷ euro tái thiết kinh tế. Chiều ngày hôm nay, Thủ tướng Jean Castex công bố kế hoạch France Relance bơm thêm 100 tỷ euro với hai mục tiêu: vực dậy kinh tế Pháp sau đại dịch COVID-19 và mục tiêu gần nhất là tạo thêm 160.000 việc làm cho năm 2021. Đây là kế hoạch lớn gấp 4 lần so với chương trình vực dậy kinh tế Pháp sau khủng hoảng tài chính năm 2008.
Kế hoạch này không chỉ nhằm băng bó những vết thương khủng hoảng do COVID-19 gây nên, mà còn nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước. Thủ tướng Castex đã tuyên bố như trên trước khi thông báo gói kích cầu 100 tỷ euro, tương đương với 4% tổng sản phẩm nội địa của Pháp. Chính phủ dự trù đến năm 2022 thì nền kinh tế sẽ được phục hồi như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. 100 tỷ euro nói trên được chia ra một cách gần như đồng đều cho 3 lĩnh vực: 30 tỷ euro dành cho các dự án đầu tư vào công nghệ xanh, 35 tỷ khuyến khích các doanh nghiệp của Pháp đầu tư trở lại, nâng cao năng suất, phát triển các công nghệ mới. Số còn lại được dự trù đầu tư vào hệ thống y tế, đào tạo, giảm thuế cho doanh nghiệp để tránh sa thải nhân viên và nhất là tuyển dụng giới trẻ vừa tốt nghiệp và gia nhập thị trường lao động. Về câu hỏi ai chi cho chương trình đầy tham vọng này, Thủ tướng Pháp cho biết gần một nửa khoản tiền 100 tỷ euro nói trên sẽ được trích xuất từ kế hoạch kích cầu mà Liên Âu thông qua hồi mùa hè vừa qua. Trên thực tế, đây là gói kích cầu thứ ba nhằm khắc phục hậu quả virus corona. Ngay từ tháng 3 vừa rồi, chính phủ Pháp đã ban hành các biện pháp khẩn cấp tương đương với 45 tỷ euro để hỗ trợ cho các doanh nghiệp qua các biện pháp trợ cấp thất nghiệp bán phần, bảo đảm thu nhập cho phần lớn người lao động ở Pháp. Ở giai đoạn 2, chính quyền tập trung vào một số lĩnh vực chủ chốt như hỗ trợ ngành công nghiệp hàng không, v.v. Theo cơ quan thống kê quốc gia của Pháp INSEE, tổng cộng từ đầu mùa dịch COVID-19, chính phủ Pháp đã rót thêm một khoản tiền tương đương với 10% GDP để khắc phục hậu quả kinh tế và xã hội do khủng hoảng dịch bệnh gây ra.
Trung Quốc tái lập các đường bay quốc tế, Phnom Penh vinh dự khai trương. Tại Trung Quốc, dường như để tạo tâm lý tin tưởng là đại dịch sắp được khắc phục, chính quyền Bắc Kinh thông báo tái lập các đường bay quốc tế sau gần 6 tháng tê liệt. Bắc Kinh đón chuyến đầu tiên từ thủ đô Campuchia trong ngày thứ năm hôm nay. Thực tế như thế nào? Thông tin viên Stefan Lagarde từ Tây An phân tích.
Bắc Kinh mở cửa trở lại. Khỏi phải nói, sau 164 ngày vắng bóng những chiếc máy bay nước ngoài, chuyến bay đầu tiên của Air China đến từ Phnom Penh ngày hôm nay được ngành du lịch mong đợi như thế nào và được một bộ phận người dân Bắc Kinh đón nhận như là một dấu hiệu tình hình trở lại gần như bình thường. Gần như là bởi vì từ hôm 26 tháng 8, thủ đô Trung Quốc chính thức không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Chuyến bay thử nghiệm được Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Trung Quốc thông báo đến giờ vẫn chỉ giới hạn trong những nước có số ca nhiễm nhập khẩu tương đối thấp, như ở châu Á có Thái Lan, Campuchia, Pakistan, châu Âu có Hy Lạp, Đan Mạch, Áo, Thụy Điển hay Canada ở Bắc Mỹ. Từ ngày 23 tháng 3, không một chuyến bay quốc tế trực tiếp nào hạ cánh xuống Bắc Kinh. các máy bay đều phải ghé qua một thành phố khác hoặc hành khách phải bị cách ly 14 ngày và làm xét nghiệm. Cách làm như vậy nhằm cắt đứt dây chuyền, lây nhiễm virus sẽ được duy trì với Bắc Kinh. Thời gian đầu, mỗi ngày sẽ khó không quá 500 khách được đáp xuống Bắc Kinh. Đến nơi, tất cả đều phải làm xét nghiệm COVID-19 và cách ly 2 tuần trong các khách sạn dành riêng để theo dõi y tế.
Stéphane Lagarde, Chian, RFI.
Về khả năng truyền nhiễm của siêu vi COVID-19, một trường hợp cụ thể củng cố giả thuyết lây lan qua không khí. Vụ việc xảy ra hồi tháng Giêng tại một tỉnh tại Hoa Lục. Hai chiếc xe ca chở khách đi viếng chùa, một nhóm vô sự, còn trong nhóm thứ hai có hơn 1/3 bị lâm bệnh sau đó. Trong chiếc xe này có một hành khách không có triệu chứng ho sốt, nhưng trước đó đã tiếp xúc với một người từ Vũ Hán. Theo lý giải của chuyên gia Trung Quốc, siêu vi corona chủng mới lây qua đường không khí và máy điều hòa trong xe đã giúp cho siêu vi phát tán rộng hơn.
Chất cortisone cho phép giảm nguy cơ tử vong COVID-19, theo một báo cáo của Anh được công bố vào ngày hôm nay. Sử dụng chất hydrocortisone cho phép giảm đến 20% nguy cơ tử vong đối với những bệnh nhân bị nhiễm virus corona dạng nặng. Đây là thuốc kháng viêm vừa rẻ tiền, vừa cho thấy một số hiệu quả cụ thể, theo như giải thích của chuyên gia y khoa Anthony Gordon, trường Đại học Imperial College tại London.
Washington trừng phạt chưởng lý tòa hình sự quốc tế. Hai tháng trước ngày bầu tổng thống Mỹ, Washington thực hiện lời đe dọa trừng phạt tòa án hình sự quốc tế CPI. Để bảo vệ các quân nhân Mỹ tham chiến tại Afghanistan bị điều tra, Ngoại trưởng Mike Pompeo loan báo quyết định có 102 nhắm vào nữ công tố viên Fatou Bensouda, khắc tinh của phe bảo thủ trong đảng Cộng Hòa. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường thuật.
C'est le secrétaire d'État américain qui a annoncé la décision inédite pour
Mike Pompeo. Đích thân Ngoại trưởng Mỹ thông báo quyết định chưa từng thấy này đối với Mike Pompeo, đã nói thì phải làm, phải hành động cụ thể chống lại tòa hình sự quốc tế. Ông tuyên bố, ngày hôm nay chúng ta tăng tốc độ, Hoa Kỳ chưa bao giờ phê chuẩn thỏa thuận Roma thành lập tòa án này và chúng ta không bao giờ dung thứ mọi mưu toan không chính đáng để đặt các công dân Mỹ dưới sự chế tài của tòa án này. Washington do vậy ghi tên trưởng lý Fatou Bensouda của tòa án CPI và một trong các cộng sự viên vào danh sách đen. Nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế cũng đã được thực hiện. Các biện pháp này cũng có thể được mở rộng đến tất cả những ai hợp tác với Fatou Bensouda. Tháng 6 vừa qua, chính quyền Trump đã đe dọa định chế quốc tế nói trên. Washington cáo buộc các cuộc điều tra của trưởng lý Fatou Bensouda nhắm vào các quân nhân Mỹ bị nghi ngờ phạm tội ác chống nhân loại tại Afghanistan. Hoa Kỳ cũng nhiều lần tố cáo các thủ tục điều tra tương tự nhắm vào Israel. Khi trừng phạt lần thứ hai, Tòa án Hình sự Quốc tế Donald Trump còn đáp ứng nguyện vọng của một bộ phận bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa, giương ngọn cờ chủ quyền nước Mỹ, chống lại mọi can thiệp của các tổ chức quốc tế.
Trước khi bị đưa vào danh sách đen, nữ chưởng lý Fatou Bensouda và một số viên chức của CPI đã bị Hoa Kỳ rút hoặc cấm visa nhập cảnh. Trong khi đó, về tình hình ở Cận Đông, Tổng thống Pháp đã rời Baghdad sau chuyến viếng thăm chớp nhoáng vào ngày hôm qua 2 tháng 9. Tại Baghdad, Tổng thống Macron tiếp xúc với lãnh đạo Iraq và Kurdistan. Mục tiêu của chuyến đi là hỗ trợ Iraq trong việc khẳng định chủ quyền. Trong cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm viếng, Tổng thống Pháp tố cáo sự can thiệp của nước ngoài vào Iraq. Ông nêu đích danh hai nước, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
Il l'avait annoncé la veille, Emmanuel Macron se rendait en Irak pour encourager le pays dans sa démarche de souveraineté. Il l'a donc répété à sa conférence de presse.
Như đã thông báo ngày hôm trước, Emmanuel Macron đến Iraq để khích lệ đất nước này trong việc khẳng định chủ quyền, và ông đã nhắc lại trong cuộc họp báo đất nước Iraq phải có một nhà nước vững mạnh. Ông nói, thách thức của chính quyền tại đây là củng cố nhà nước Iraq, nền độc lập, năng lực bảo vệ quyền lợi chung. Khi nhà nước suy yếu, không còn cung ứng được các dịch vụ mà dân chúng có quyền chờ đợi, điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi can thiệp từ nước ngoài, thay thế cho nhà nước. Trong vấn đề này, ông Macron đã thẳng thừng tố cáo các hoạt động của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Ông khẳng định, Tất cả những thách thức nội bộ này vô cùng quan trọng và càng quan trọng hơn khi diễn ra trong bối cảnh vô cùng căng thẳng của khu vực với sự hiện diện và ảnh hưởng rất mạnh của Iran với những cuộc thâm nhập liên tục và một ý đồ mới đây của Thổ Nhĩ Kỳ muốn can thiệp sâu hơn vào công việc nội bộ của Iraq. Nguyên thủ nhà nước Pháp như muốn mang lại một con đường thứ ba cho Iraq bị kẹt từ nhiều năm nay trong gọng kềm giữa Mỹ và Iran.
Lucille Wasserman, Baghdad, RFI.
Vừa rồi là tường thuật của đặc phái viên Lucien Wasserman tháp tùng phái đoàn Pháp tại Baghdad. Tiếp theo đây là một số tin bổ sung. Hàn Quốc ráp máy bay chiến đấu nội địa 100%. Với ngân sách 7,3 tỷ đô la, chương trình nghiên cứu và chế tạo máy bay chiến đấu của Hàn Quốc sau 5 năm phát động đã đạt kết quả đúng kỳ hạn cho dù bị COVID-19. Chiến đấu cơ kiểu mẫu KF-X bắt đầu được lắp ráp kể từ hôm nay và theo dự án, máy bay mới sẽ thay thế các phi đội F-4 và F-5 cũ kỹ của không quân kể từ năm 2026. KF-X có hình dạng bên ngoài tương tự như F-35A của Mỹ nhưng trang bị hệ thống radar do Hàn Quốc chế tạo, vận tốc tối đa lên đến Mach 1,81 và tầm hoạt động 2.900 cây số. Mỹ ngưng đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới như đã đe dọa. Ngày hôm qua, Washington cho biết sẽ không đóng 80 triệu đô la vào ngân quỹ Tổ chức Y tế Thế giới, mà sẽ dùng số tiền này để tài trợ một số hoạt động thường niên của Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ sẽ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 6 tháng 7, 2021, sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc cơ quan quốc tế này là con rối của Bắc Kinh trong vụ đại dịch Corona.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Đức Nga cơm không lành, canh không ngọt giữa Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin.
Berlin có bằng chứng không thể chối cãi là nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng chất Novichok. Vụ việc làm dấy lên nhiều câu hỏi mà chỉ có chính quyền Nga mới có thể và sẽ phải trả lời. Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo ngày hôm qua đã trực tiếp quy trách nhiệm cho Moscow bịt miệng đối thủ chính trị của Tổng thống Vladimir Putin. Phải chăng đây là dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai lãnh đạo Đức và Nga? Lời lẽ cứng rắn của Thủ tướng Merkel nhắm vào Moscow khiến giới phân tích đã bất ngờ vào lúc mà lãnh đạo Đức-Nga đã hai lần gặp nhau trong 6 tháng vừa qua trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến các hoạt động ngoại giao đã bị hạn chế đáng kể. Giới quan sát thậm chí còn cho rằng bối cảnh địa chính trị hiện nay tạo thuận lợi cho việc Đức và Nga sưởi ấm quan hệ. Thứ nhất, Berlin và Moscow cùng đang trong tầm ngắm của chính quyền Trump. Hoa Kỳ đã mạnh mẽ phản đối dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 cho phép Nga nhân lên gấp đôi khối lượng khí đốt cung cấp cho Đức và Berlin sẽ lơ là với khí đốt của Mỹ. Điểm thứ nhì cho thấy có dấu hiệu Berlin và Moscow xích lại gần nhau, đó là giữa tháng 8 vừa qua tại lâu đài Meseberg cách thủ đô Berlin 70 cây số về phía bắc, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý là đôi bên cần đối thoại trên nhiều hồ sơ khác, từ Syria cho đến hạt nhân Iran và nhất là tìm ra ngõ thoát cho tình hình Ukraine. Trong một bài phân tích, báo Liberation đã giải thích quan hệ giữa Đức với đồng minh thân thiết trong khối tự do là Hoa Kỳ mà càng xấu đi thì Thủ tướng Angela Merkel càng cần khai thác mối quan hệ đặc biệt có được với nguyên thủ Nga. Cả hai cùng là những chính trị gia kỳ cựu. 20 năm qua, ông Putin liên tục điều hành đất nước, còn đối với bà Merkel là 13 năm đứng đầu nội các. Cả hai cùng sử dụng thành thạo ngôn ngữ của lẫn nhau và biết rất rõ về nước Đông Đức cũ. Nhờ các yếu tố này mà tiếng nói của Thủ tướng Angela Merkel rất được Tổng thống Vladimir Putin lắng nghe. Tuy nhiên, cũng vì biết rõ nhau nên đôi bên nắm được những nhược điểm của nhau. Theo nhà phân tích Stefan Meister, chuyên gia về Nga và Đông Âu thuộc Viện Nghiên cứu GDAP của Đức được Liberation trích dẫn thì Vladimir Putin xuất thân từ hàng ngũ KGB, cho nên ông nắm được tất cả những nhược điểm của đối phương và khai thác những nhược điểm ấy để trục lợi. Có điều sau nhiều năm giao tiếp với Angela Merkel, nguyên thủ của Nga cũng ý thức được rằng không dễ để bắt nạt được người đàn bà sắt thép này. Merkel và Putin tôn trọng lẫn nhau và cả hai cùng là những nhà lãnh đạo thực dụng, ý thức được rằng quyền lực của họ rất lớn trên trường quốc tế. Nhưng làm thế nào để đàm phán với Vladimir Putin mà không làm phương hại đến quyền lợi kinh tế của Ukraine như trên hồ sơ đường ống dẫn khí Nord Stream 2, không tác động đến chính sách chung của Liên Âu trừng phạt nước Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine? Thủ tướng Đức cứng giọng với Nga vào thời điểm này bởi về mặt kinh tế, Vladimir Putin trông cậy nhiều vào dự án Nord Stream 2. Và như phân tích của Christine Bergzina, chuyên về hồ sơ năng lượng và quan hệ xuyên đại Tây Dương, thì có dấu hiệu Moscow sẵn sàng có một cử chỉ để giảm bớt thiệt hại cho phía Ukraine khi mà khí đốt của Nga được chuyển sang châu Âu qua ngả Baltic. Còn về mặt chính trị, dù đã đi được nhiều nước cờ quan trọng ở Địa Trung Hải và đang chiếm thế thượng phong trên hồ sơ Syria, cũng như là đã san bằng được phần nào bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ, thế nhưng chủ nhân Điện Kremlin cũng cần có hậu thuẫn của Liên Âu để phá vỡ chính sách trừng phạt của phương Tây đã liên tục nhắm vào nước Nga kể từ khi mà Moscow thôn tính bán đảo Crimea hồi năm 2014. Berlin hiểu rõ là trên tất cả những vấn đề này, Nga cần có được một đối tác quan trọng như là Đức. Do vậy, không loại trừ khả năng vụ đầu độc nhà đối lập Navalny chỉ là cái cớ để Thủ tướng Angela Merkel mặc cả với Tổng thống Putin về một số điểm khác, chẳng hạn như là ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại Syria nhằm tránh gây ra một làn sóng người nhập cư khác ồ ạt đổ vào châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm Hy Lạp rào cản tham vọng tổ quốc biển xanh của Thổ Nhĩ Kỳ, Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là tạp chí xã hội Belarus và Belarusia vì sao hai tên gọi cho một quốc gia. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ để tiếp tục chương trình là tiết mục theo dòng thời sự. Tiếp cận, một sức khỏe duy nhất là công cụ hiệu quả để ngăn ngừa đại dịch tương lai.
Đại dịch COVID-19 khiến toàn hành tinh chao đảo từ hơn nửa năm nay. Hàng loạt các nền kinh tế hàng đầu thế giới với các công nghệ kỹ thuật phương tiện hùng hậu rơi vào suy thoái. Vì sao xã hội loài người lại lúng túng đến như vậy trước con virus nhỏ bé này? Nhiều nhà khoa học nhấn mạnh việc thiếu một tiếp cận phù hợp để đối phó với dịch bệnh từ gốc là nguyên nhân trực tiếp. Trong thời gian gần đây, giới khoa học và vận động chính sách ngày càng nói nhiều hơn đến tiếp cận One Health như một phương tiện cho phép ngăn ngừa các đại dịch trong tương lai. Một theo dòng thời sự của RFI hôm nay xin tổng hợp lại thông tin về chủ đề này. Trước hết, tiếp cận One Health là gì?
Khái niệm One Health hay một sức khỏe duy nhất cho đến nay còn ít được đại chúng biết đến, cũng như rất ít được đưa vào chính sách của các quốc gia. Tiếp cận One Health ra đời gần 20 năm về trước trong bối cảnh đại dịch viêm phổi cấp SARS bùng lên tại Trung Quốc. Năm 2004, Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên đặt những nền móng đầu tiên cho tiếp cận này trong một hội thảo quốc tế với cương lĩnh gọi là các nguyên tắc Manhattan. Cuối những năm 2010, tiếp cận này chính thức được ba định chế quốc tế xác định thông qua một thỏa thuận. Ba định chế là Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Thế giới về Sức khỏe Động vật và Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc. Theo một thống kê thì trên tổng số 1.407 mầm bệnh lây nhiễm đến người có khoảng 58% có nguồn gốc từ động vật và trong đó 1/4 có khả năng biến thành dịch và đại dịch như các virus influenza hay Ebola. Khoảng 3/4 các bệnh truyền nhiễm mới nổi lên có nguồn gốc động vật. Đối với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, Lương thực và Môi trường Pháp, Viện INRA, trong một kế hoạch hành động công bố hồi đầu năm nay thì mục tiêu số 1 của tiếp cận một sức khỏe duy nhất là chỉ ra mối liên hệ giữa việc môi trường đa dạng sinh học bị suy yếu và sự xuất hiện các bệnh lây nhiễm có nguồn gốc động vật.
Vì sao tiếp cận này lại quan trọng để ngăn ngừa các đại dịch?
Báo Le Monde đã dẫn lại ý kiến của Giám đốc điều hành của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, bà Inge Andersen. Theo đó, thì để phòng ngừa được các đại dịch, cần phải thừa nhận mối liên hệ mật thiết giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật và sức khỏe môi trường, và có phản ứng kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu bất ổn. Cuộc khủng hoảng y tế hiện nay phơi bày ra ánh sáng các tương tác mật thiết giữa thế giới tự nhiên hoang dã, việc đa dạng sinh học bị hủy hoại và sức khỏe con người. Virus corona gây bệnh COVID-19 là một virus có nguồn gốc động vật hoang dã như đa số virus gây bệnh dịch khác. Mà hoạt động công nghiệp hóa, dân cư tăng mạnh, các hoạt động gây tổn hại cho đa dạng sinh thái, gây biến đổi môi trường nói chung như phá rừng là các tác nhân làm gia tăng xuất hiện và tái xuất hiện các dịch bệnh có nguồn gốc động vật. Báo cáo mới đây của Tổ chức Môi trường Liên Hiệp Quốc và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế khẳng định tiếp cận một sức khỏe duy nhất là giải pháp tối ưu để đối phó với nguy cơ bệnh có nguồn gốc động vật chuyển sang người.
Những ví dụ thành công cụ thể của tiếp cận này là gì?
Bài tổng thuật trên báo Le Monde cho biết trên thực tế còn rất ít tổng kết về những gì đã được làm trong lĩnh vực tiếp cận một sức khỏe duy nhất. Trong báo cáo nói trên, Tổ chức Môi trường của Liên Hiệp Quốc và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế đã nêu ra một số ví dụ về thành công đáng kể của tiếp cận này, đặc biệt trong việc chống bệnh dại tại Tanzania ở châu Phi hay hiểu được cơ chế của việc lây truyền bệnh sốt ở thung lũng Rift, ảnh hưởng đặc biệt đến khu vực miền đông châu Phi. Một bài viết trên tạp chí về thú y Veterinary Science cho biết kết quả hợp tác giữa các bác sĩ thú y, nhà sinh học, nhà sinh thái, các định chế về y tế công trong việc xác định nguồn gốc của bệnh sán máng xuất hiện năm 2013 tại đảo Cox, một căn bệnh thường gặp tại các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới. Theo nhà sinh học Pháp Delphine Destoumier-Gazon, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, thì cho đến nay, tiếp cận một sức khỏe duy nhất tập trung nhiều nhất vào việc các bệnh có nguồn gốc động vật được truyền sang xã hội con người thông qua loài muỗi. Trong ba mắt xích của tiếp cận một sức khỏe duy nhất, mắt xích sức khỏe động vật, mắt xích sức khỏe con người và mắt xích sức khỏe môi trường, thì sức khỏe môi trường được nghiên cứu ít hơn cả. Quan hệ giữa sức khỏe người và sức khỏe động vật dễ xác định hơn. Nhưng bất luận kết quả sơ kết các thành công như thế nào, thì theo bà Coralie Martin, nhà ký sinh học Pháp, thì tiếp cận One Health vẫn là một tiếp cận có ích, cho phép thúc đẩy các trao đổi và có được cái nhìn tổng thể về vấn đề dịch bệnh.
Các trở lực chính đối với tiếp cận này là gì?
Đối tượng cản trở chính đối với sự phát triển của tiếp cận một sức khỏe duy nhất đã được xác định rõ, đó là các ranh giới cứng nhắc giữa các chuyên ngành khoa học rất khó vượt qua. Theo nhà sinh học Pháp Delphine Destoumier-Gazon, thì cho đến nay trong lĩnh vực này, ngành y vẫn ở vị thế thống trị so với các khoa học khác. Trong giới nghiên cứu, tính liên ngành không được xem trọng. Điều quan trọng trước hết là phải trở thành một chuyên gia lớn trong một lĩnh vực riêng. Tuy nhiên điều này đang thay đổi, đặc biệt đối với thế hệ các nhà nghiên cứu trẻ. Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ông Jimmy Smith hồi đầu tháng 7 đã nhiều lần nhấn mạnh đến mệnh lệnh phải vượt qua các rào cản để xây dựng được một tiếp cận liên ngành về một sức khỏe duy nhất. Phải phối hợp với nhau từ các làng mạc hẻo lánh cho đến các định chế quốc tế, phối hợp xuyên biên giới cũng như phối hợp các chuyên ngành khoa học. Tổ chức Môi trường Liên Hiệp Quốc và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế kêu gọi lập ra một hệ thống toàn cầu cảnh báo sớm để có thể nhận dạng và ngăn chặn bệnh trước khi chúng trở thành dịch. Để làm được việc này thì phải có sự phối hợp của giới thú y, giới quản lý y tế, giới bác sĩ và giới môi trường để tiếp nhận và kịp thời phân tích các thông tin từ thực địa ngay sau khi thu nhận được. Hoạt động khoa học này hiện đang bị coi thường và không được đầu tư. Trên thực tế, để tiếp cận một sức khỏe duy nhất được thực thi rộng rãi, giới chính trị phải vào cuộc. Trong một cuộc trả lời báo Le Monde, nghị sĩ Pháp Loïc Dombrovan, đảng cầm quyền Cộng hòa Tiến bước, nguyên là bác sĩ thú y cho biết ông sẽ tổ chức một hội nghị tại Quốc hội Pháp vào tháng 10 tới nhằm thảo luận về một mô hình chuyên gia liên chính phủ liên ngành về lĩnh vực một sức khỏe duy nhất, tương tự như mô hình GIEC, nhóm chuyên gia liên chính phủ quốc tế về biến đổi khí hậu. RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ tăng cường biện pháp hạn chế quyền đi lại và hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại nước Mỹ. Pháp công bố kế hoạch 100 tỷ euro tái thiết kinh tế hậu COVID-19. Chưởng lý Tòa hình sự quốc tế bị Mỹ trừng phạt. Mỗi ngày một sự kiện Đức-Nga cơm không lành canh không ngọt giữa Merkel và Putin. Theo dòng thời sự, tiếp cận một sức khỏe duy nhất, công cụ hiệu quả ngăn ngừa đại dịch tương lai. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Con số 100 tỷ euro tràn ngập trang nhất các tờ báo lớn ra ngày hôm nay tại Pháp. Đây là điều dễ hiểu, vì hôm nay chính là ngày mà chính phủ Pháp chính thức loan báo kế hoạch phục hồi kinh tế thời hậu COVID-19 rất được trông đợi. Nhật báo kinh tế Les Echos dĩ nhiên là tờ đưa tin rõ ràng nhất về sự kiện, với một tựa lớn trang nhất rất khách quan. Pháp đầu tư 100 tỷ euro vào kế hoạch phục hồi. Tờ báo ghi nhận là kế hoạch trình ra trước Hội đồng Bộ trưởng vào hôm nay dành phần rất lớn cho đầu tư. Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, dự trù chi tiêu 30 tỷ euro vào năm 2021 và tạo ra 200.000 công ăn việc làm. Les Echos đồng thời đi sâu vào phân tích ba lĩnh vực ưu tiên: chuyển đổi sinh thái, tái di dời cơ sở sản xuất, đào tạo. Theo tờ báo, các doanh nghiệp quy mô vừa và ngành công nghiệp là hai đối tượng được lợi nhiều nhất từ chính sách giảm thuế sản xuất sẽ được đẩy mạnh. Lạc Hòa cũng chạy tựa lớn trang nhất, gần giống như đồng nghiệp Les Echos, 100 tỷ để xóa bỏ khủng hoảng. Trong bài phân tích 3 năm để vực dậy nước Pháp, Nhật báo Công giáo cho rằng kế hoạch mang tên France Relance là một chiến lược tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp dự trù chi ra 100 tỷ euro trong vòng 3 năm. Đối với Lạc Hòa, như vậy là sau khi đóng vai lính cứu hỏa, tung ra 470 tỷ euro kể từ tháng 3 để cứu nền kinh tế khỏi bị sụp đổ vì cuộc khủng hoảng y tế do dịch COVID-19 gây ra, giờ đây, đến lúc nhà nước Pháp đóng vai chiến lược gia, dùng 100 tỷ euro để chuẩn bị cho nước Pháp vào năm 2030.
Cũng về kế hoạch 100 tỷ, nhưng Le Figaro giới thiệu trên trang nhất bài phỏng vấn Thủ tướng Pháp Jean Castex nói về kế hoạch của chúng ta cho tương lai.
Tờ báo cánh hữu Pháp ghi nhận là ngoài việc tiết lộ kế hoạch phục hồi nền kinh tế, người lãnh đạo chính phủ Pháp còn tỏ rõ quyết tâm khôi phục trật tự trước tình trạng bạo lực gia tăng. Trong một loạt bài viết ở 4 trang bên trong, Le Figaro đi vào chi tiết kế hoạch phục hồi theo từng điểm một, nhấn mạnh rằng ngân quỹ 40 tỷ euro tài trợ của châu Âu cho nước Pháp chưa thể được giải ngân trước giữa năm 2021. Tờ báo cũng chú ý đến các động thái của nhiều bộ trưởng Pháp đang cố vận động để bộ mình được nhiều tín dụng nhất. Riêng Libération thì tìm cách đưa tin một cách hóm hình. Ngay trang nhất, bên trên một bức ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, mặt có vẻ nghiêm túc, bàn tay phải với 5 ngón tay xòe ra, giơ lên hướng về phía trước. Tờ báo cánh tả Pháp chạy tựa lớn dưới dạng một câu nói của ông Macron: hãy tin tưởng, tôi có một kế hoạch. Tờ báo chú thích ngay dưới hàng tựa: phi carbon hóa nền kinh tế, khuyến khích sáng tạo, thích ứng hóa công ăn việc làm. Đấy là ba trụ cột của kế hoạch 100 tỷ được hành pháp công bố nhằm khởi động lại nền kinh tế sau đại dịch. Tờ báo cũng dành 4 trang cho sự kiện.
Trái với tất cả các đồng nghiệp, Le Monde không dành tựa lớn trang nhất cho kế hoạch chấn hương kinh tế mà lại tập trung chú ý trên dự luật môi trường được đệ trình trước Hội đồng các bộ trưởng Pháp vào ngày hôm nay.
Dưới hàng tựa lớn, môi trường, những bước lùi của chính phủ, Le Monde nêu bật vấn đề dự luật đặc cách cho sử dụng loại thuốc diệt cỏ cực mạnh có chất neonicotinoid đang bị cấm. Bộ Sinh thái Pháp bảo đảm là việc đặc miễn này chỉ áp dụng cho giới trồng củ cải mà thôi. Nhưng tờ báo Pháp tiết lộ rằng nhiều đơn xin đặc miễn cho những loại rau quả khác cũng đã được đệ trình. Điều khiến cho Nhật báo Pháp quan ngại là bước lùi của chính phủ trên lệnh cấm dùng neonicotinoid lại diễn ra sau một loạt những bước lùi hay quyết định đặc miễn khác, chẳng hạn như trong lĩnh vực săn bắn. Đó là những động thái đang khiến giới bảo vệ môi trường tại Pháp hết sức phẫn nộ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Le Monde được giới thiệu qua một hàng tựa nhỏ trang nhất. Tập Cận Bình tiếp tục cuộc thanh trừng, nêu bật sự kiện lãnh đạo Trung Quốc bổ nhiệm người thân vào tất cả các vị trí then chốt để nắm chặt quyền lực.
Trong bài viết chính ở trang trọng mang tựa đề Trung Quốc dưới quyền lực độc tôn của Tập Cận Bình, Le Monde nêu bật tình trạng sùng bái cá nhân ông Tập càng lúc càng nặng nề. Việc thanh trừng các quan chức của bộ máy an ninh được đẩy mạnh, song song với đã tăng cường đáng kể quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên nền kinh tế. Theo tờ báo Pháp, với nhiệm kỳ thứ hai đang gần đến ngày kết thúc, nhân vật mạnh của chế độ Bắc Kinh đang củng cố thêm quyền lực của mình trong nước. Còn trong lĩnh vực đối ngoại, ông Tập Cận Bình đang rút tỉa bài học từ tình trạng căng thẳng với Hoa Kỳ được dự báo là sẽ kéo dài.
Bài viết đáng chú ý thứ hai nêu bật cuộc đối đầu quân sự Ấn Trung lại tái diễn ở vùng Himalaya.
Ngoài những chi tiết liên quan đến các sự cố quân sự gần đây nhất, Le Monde đã nhấn mạnh rằng căng thẳng cũng nảy sinh trong địa hạt kinh tế với việc Ấn Độ đưa ra những biện pháp trả đũa, ra lệnh cấm dùng hàng chục ứng dụng Trung Quốc, trong đó có TikTok, và kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Theo Le Monde, Ấn Độ không thiệt hại gì nhiều vì cán cân thương mại hiện có lợi rất nhiều cho Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hy vọng thủ lợi từ cuộc thương chiến Mỹ-Trung để trở thành cơ sở sản xuất mới của thế giới. Le Monde còn đặc biệt lồng căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc vào trong một bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn với chiến lược của Mỹ để đối phó với sức mạnh của Trung Quốc. Mỹ lôi kéo Ấn Độ đứng cùng chiến tuyến với hai đồng minh của mình là Úc và Nhật Bản. Le Monde nhắc lại là hôm 1 tháng 9 vừa qua, Mỹ lại lên tiếng hậu thuẫn một cách rõ ràng cho các đồng minh qua phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun, khẳng định rằng, xin trích, chiến lược của chúng ta là nhằm đẩy lùi Trung Quốc trong hầu như tất cả mọi lĩnh vực. Ông gợi lên những đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc trên những vùng, xin trích, lãnh thổ có chủ quyền, dù là ở thung lũng Galwan, ở vùng biên giới Ấn Trung hay ở phía nam Thái Bình Dương. Le Monde kết luận, rất có thể là căng thẳng ở Himalaya và những ganh đua kinh tế sẽ tác hại lâu dài đến những nỗ lực xích lại gần nhau của hai ông Modi và Tập Cận Bình từ hai năm nay.
Một bài viết đáng chú ý khác phân tích sự kiện người Mông Cổ Trung Quốc biểu tình để bảo vệ ngôn ngữ và bản sắc của họ.
Theo ghi nhận của Le Monde, nhân ngày nhập học mùng 1 tháng 9 vừa qua, hàng ngàn học sinh tiểu học và trung học ở vùng Nội Mông đã biểu tình phản đối việc ngôn ngữ của các em bị gạt qua một bên và bị bắt buộc học bằng tiếng quan thoại. Các em cũng đã phát đi được một số băng video trên mạng xã hội Trung Quốc, cho thấy các học sinh mặc đồng phục, hô khẩu hiệu bảo vệ tiếng Mông Cổ cũng như bản sắc của mình. Người ta có thể nghe thấy trong một video tiếng hét là người Mông Cổ cho đến khi chết. Chính quyền Trung Quốc muốn áp đặt tiếng quan thoại trong các chương trình học như đã từng làm ở Tây Tạng hay ở Tân Cương trong chính sách gọi là cưỡng bức đồng hóa.
Vừa rồi là tiết mục điểm báo, tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ. Sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm do Minh Anh biên soạn và trình bày. Phải chăng Hy Lạp là rào cản tham vọng tổ quốc biển xanh của Thổ Nhĩ Kỳ?
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, liệu vùng biển phía đông của Địa Trung Hải có là một biển đông khác hay không? Sự so sánh tuy có phần hơi khập khiễng do tính chất phức tạp của vấn đề với sự can dự của nhiều tác nhân, nhưng những căng thẳng gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đang dần biến khu vực này thành một thùng thuốc nổ tiềm tàng. Mọi sự bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm nay, khi Ankara thông báo gửi tàu khảo sát địa chấn được một đội tàu chiến hùng hậu gồm 18 chiếc hộ tống đến gần đảo Kastellorizo của Hy Lạp, nhưng cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có khoảng từ 2 đến 3 km, cách Athens đến gần 580 cây số. Để đáp trả, Hy Lạp cho triển khai đội tàu chiến ở vùng biển Ege. Căng thẳng còn gia tăng lên một nấc khi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 8 năm nay lại gửi tiếp một tàu khảo sát Oruk Reis, cũng được một đội hải chiến hộ tống đến các vùng lãnh hải thuộc Hy Lạp. Tiếp đến là hai bên thông báo tổ chức tập trận hải quân. Từ nửa thế kỷ này, Athens và Ankara đã có tranh chấp lãnh hải. Ông Christian Fleury, chuyên gia về vấn đề hàng hải, khi trả lời báo Sputnik của Nga, lưu ý là cuộc xung đột mới lần này giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp là một ca ví dụ điển hình về một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước do sự mập mờ của các văn bản pháp lý quốc tế. Theo vị chuyên gia này, trên thế giới hiện nay có ít nhất 200 tình huống có thể dẫn đến những tranh chấp tương tự như vậy. Nhìn trên bản đồ, Thổ Nhĩ Kỳ với diện tích gần 800.000 km2, ba bề là biển cả, bắc có biển Đen, tây và nam có biển Ege. Thế nhưng, người khổng lồ Ottoman này lại bị quốc gia láng giềng đối diện là Hy Lạp, diện tích nhỏ hơn đến 8 lần, khoảng hơn 130.000 km2, gần như chế ngự toàn bộ vùng biển Ege ở phía Tây. Tranh chấp lãnh hải giữa hai nước không chỉ là mới đây, mà đã có từ năm 1973, ngay giữa lòng cuộc khủng hoảng dầu lửa. Đây cũng là hệ quả của quá khứ lịch sử để lại. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối một số thỏa thuận như Đồng thuận Thổ và Ý năm 1932 về việc vạch ranh giới phía nam biển Ege giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ý, khi ấy là chủ sở hữu quần đảo Dodecanese, sau này được Ý trao trả cho Hy Lạp vào năm 1947 trong khuôn khổ Hiệp định Paris, hay như Hiệp ước Lausanne năm 1923 về quy định lằn ranh lãnh hải ở phía bắc biển Ege giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1996, Ankara và Athens suýt xảy ra xung đột khi Thổ Nhĩ Kỳ đòi xem xét lại nguyên trạng tại vùng biển Ege này. Vào thời điểm đó, giới quan sát đã nhận thấy rằng toàn bộ vùng biển Ege đã là một vùng xung đột cực kỳ phức tạp nếu nhìn từ góc độ luật quốc tế. Bản thân địa hình của vùng biển này cũng đã là một nguồn gây khó khăn. Vùng biển bán khép kín bao gồm một chuỗi đảo lớn nhỏ thuộc chủ quyền của cả hai nước, phần lớn là thuộc về Hy Lạp. Việc có nhiều đảo lớn nhất nằm ở những vị trí xấu nhất, nghĩa là đối diện với các bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ, còn làm cho bài toán pháp lý vốn dĩ đã khó thêm phần hóc búa. Nguyệt Salomon đã diplomatic trong một số ra năm 1996, vào thời điểm xảy ra căng thẳng Ankara và Athens, từng phân tích rằng chính sự bất cân xứng địa lý này đã biến những đòi hỏi chủ quyền giữa hai nước thành một dạng trò chơi ghép hình ở ba cấp bậc. Đầu tiên hết, vùng biển Ege là một tuyến hàng hải quan trọng. Nếu chịu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Hy Lạp có tham gia ký, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì không, thì toàn bộ vùng lãnh hải 12 dặm từ Bắc đến Nam đi từ quần đảo Siklat đến Dodecanese tại biển Ege đều thuộc về Hy Lạp. Thổ Nhĩ Kỳ xem như bị tước các quyền chủ yếu, cảng biển Izmir lớn nhất của nước này gần như bị cô lập với địa Trung Hải. Chính vì điều này mà Ankara đã không chấp nhận ký công ước luật biển như giải thích của nhà báo Ariane Bonjon, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ và Cận Đông trên kênh truyền hình RT.
Alors il faut savoir qu'il y a une convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui n'a pas été signée par les Turcs. Hein. Donc eux ils refusent justement ces conventions parce qu'ils disent si on la signe.
Chúng ta nên biết là Ankara không ký kết công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Họ từ chối ký công ước này chỉ vì họ cho rằng nếu đặt bút ký thì toàn bộ vùng biển Ege trở thành ao nhà của Hy Lạp, nghĩa là người dân thổ khi đi tắm biển có nguy cơ đến tắm ở biển Hy Lạp. Bởi vì một hòn đảo có quyền có 12 dặm đường ranh giới bao bọc quanh đảo, mà Hy Lạp thì có đến 6.000 đảo và đảo nhỏ. Đây thật sự là một trong số các vấn đề.
Vấn đề thứ hai liên quan đến không phận. Từ năm 1931, Hy Lạp đòi hỏi trong không phận của mình một vùng chủ quyền 10 dặm hải lý cho toàn bộ các đảo. Nhưng vì Ankara chỉ công nhận một vùng 6 hải lý từ năm 1974, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên xâm nhập vào vùng 4 hải lý tranh cãi còn lại. Đương nhiên, không quân Hy Lạp luôn tìm cách ngăn chặn. Những hành động can thiệp như vậy thường giống như là đang đánh trận. Rất có thể một ngày sẽ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Cuối cùng là thềm lục địa. Athens và Ankara bất đồng về việc vạch ranh giới, vùng đặc quyền kinh tế mỗi bên. Thổ Nhĩ Kỳ mong có một đường trung dung ở giữa cho phép nước này khai thác nguồn tài nguyên biển và nhất là dầu khí tại toàn bộ một nửa vùng phía đông của biển Ege, ngoại trừ vùng chủ quyền xung quanh các đảo Hy Lạp, một đề xuất không bao giờ được phía Hy Lạp chấp thuận. Giờ đây, những công nghệ tiên tiến còn tạo nhiều thuận lợi hơn cho công việc thăm dò tìm nguồn dầu khí mà Thổ Nhĩ Kỳ rất đang cần đến, vì 80-90% khí đốt tiêu thụ trong nước là nhập khẩu từ Nga. Việc phát hiện mới nhiều nguồn dự trữ dầu khí dồi dào, cũng như việc Hy Lạp cùng các nước Ai Cập, Israel và Chypre ký kết các thỏa thuận cùng khai thác dầu khí tại biển Ege còn làm cho Thổ Nhĩ Kỳ thêm phần bất an, cảm thấy như bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Chỉ có điều, theo như quan sát của nhà báo Ariane Bonzon, tuy là một vấn đề cũ xưa, một cuộc tranh chấp đã có từ lâu, nhưng giờ mang một dáng dấp mới do còn có một mối liên minh giữa những người theo chủ nghĩa dân túy cực đoan, giới quân sự, các định chế Thổ Nhĩ Kỳ với ông Erdogan.
C'est une vieille histoire, c'est un vieux contentieux, mais qui prend une nouvelle allure parce que maintenant il y a une alliance effectivement entre les ultranationalistes, les militaires, l'establishment turc.
Tuy là một vấn đề xa xưa, một cuộc tranh chấp đã có từ lâu, nhưng giờ mang một dáng dấp mới do còn có một mối liên minh giữa người theo chủ nghĩa dân túy cực đoan, giới quân sự, các định chế Thổ Nhĩ Kỳ với ông Erdogan. Mối liên minh này có từ năm 2006, đưa ra giả thuyết về một tổ quốc biển xanh, nghĩa là họ muốn mở rộng ra Địa Trung Hải mà không cần đếm xỉa đến luật pháp quốc tế. Đây cũng chính là những gì họ đang làm, thế nên cần phải thận trọng. Không phải chính ông Erdogan mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang hành động, mà chính là liên minh xanh Hồi giáo Erdogan với những hoàng tử đỏ, những người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, bài phương Tây có khuynh hướng ngả theo Nga. Điều này được nhận thấy từ nhiều năm qua, đó là một sự mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ra bên ngoài, ra đối trường quốc tế như tại châu Phi hay ở Trung Á v.v., một sự mở rộng cả về quyền lực mềm lẫn quân sự.
Câu hỏi đặt ra, trong bối cảnh hiện nay, liệu rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có thể đi đến chiến tranh hay không, như nhiều nhà quan sát lo ngại. Jegidu, cây bút xã luận một quốc tế trên kênh truyền hình TV5, tin rằng là không. Ông giải thích.
La Turquie est la deuxième armée de l'OTAN. Ce qui veut dire que les officiers grecs et turcs sont formés selon les mêmes standards, dans les mêmes écoles, se connaissent, que les matériels militaires.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước đóng góp quân số đông thứ hai trong NATO. Ở đây có một điểm đáng lưu ý là các sĩ quan Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều được đào tạo theo cùng một khuôn mẫu, cùng một trường phái. Họ biết rõ các trang thiết bị quân sự lẫn nhau. Chẳng hạn, như chiếc tàu chiến của Thổ, Tháp Tùng với tàu khẩu sắt dầu khí đều do Pháp sản xuất, được trang bị các tên lửa của Pháp. Trong một chừng mực nào đó, họ đều là người cùng một nhà. Một sự quá đà là điều có thể. Những sự cố chết người cũng có khả năng xảy ra. Nhưng cùng lắm là một sự đối đầu như hồi năm 1974, khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm đảo Síp và xảy ra các cuộc đối đầu. Dù có người chết, nhưng quân đội hai nước cũng chưa bao giờ bước vào xung đột. Chỉ đi đến mức chính Hy Lạp rút ra khỏi khối NATO, bởi vì theo Athens, NATO không ngăn chặn được Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng đảo Síp. Để kết thúc chương trình RFI Việt ngữ hôm nay, mời quý khán giả theo dõi tạp chí xã hội. Chúng tôi xin phát lại bài Belarus và Belarusia, vì sao tên gọi, hai tên gọi cho một quốc gia, Trọng Thành biên soạn.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, quan hệ Nga-Phương Tây căng thẳng với khủng hoảng chính trị bùng lên tại một nước Cộng hòa Liên Xô cũ vào tháng 8 năm 2020. Belarus hay Bielorussia, quốc gia bé nhỏ 9 triệu dân, đang trở thành tâm điểm thời sự quốc tế. Khủng hoảng sẽ đi về đâu? Trả lời câu hỏi vì sao quốc gia này cùng lúc mang hai quốc hiệu, mỗi quốc hiệu có ý nghĩa gì, có thể giúp soi tỏ phần nào bí ẩn bao trùm cuộc phản kháng xã hội, vốn được coi là không ngả theo phương Tây, cũng không chống Nga. Tên gọi chính thức của Belarus tại Liên Hợp Quốc là Cộng hòa Belarus, Tuy nhiên, nhiều nước sử dụng tên dịch tương đương Bielorussia hay Bạch Nga để chỉ quốc gia này. Phát biểu trên kênh truyền thông Pháp ngữ Bỉ, RTBL, ông Alexander Sondin, làm việc cho tổ chức nhân quyền Civil Rights Defenders, chuyên theo dõi tình hình tại Belarus, cho biết, trên thực tế, việc sử dụng quốc hiệu này hay quốc hiệu kia là một chủ đề chính trị rất nhạy cảm. Đối với nhiều người Belarus, lo sợ ảnh hưởng của Nga và chủ quyền quốc gia thì đây quả là một vấn đề chính trị quan trọng. Một số nơi tại châu Âu đã có thay đổi. Chính quyền Thụy Điển hồi tháng 11 năm ngoái đã có điều chỉnh. Ngoại trưởng Thụy Điển giải thích trên Twitter như sau.
Bộ Ngoại giao sẽ sử dụng từ Belarus thay cho Vitryssland, tức Belorussia. Chúng tôi làm như vậy với mục tiêu ghi nhận lòng quyết tâm của nhân dân Belarus, của xã hội dân sự và của cộng đồng hải ngoại Belarus, mong muốn khẳng định bản sắc quốc gia và chủ quyền đất nước.
Đã có nhiều cuộc tranh luận trong giới Hàn Lâm từ lâu nay về ý nghĩa của mỗi tên gọi. Trên thực tế, đằng sau các quốc hiệu nói trên là những thời kỳ lịch sử khác nhau, những cội nguồn xa xưa của đất nước Belarus hiện nay.
Về mặt từ nguyên, âm Rus trong Belarus không liên quan trực tiếp đến Nga, mà đến xứ sở Ruteni xa xưa, vương quốc của các nhà nước Slav phía đông, tồn tại trước thế kỷ 13, được coi là cái nôi chung của ba nền văn hóa Nga, Ukraine và Belarus.
Đài Pháp France Culture, trong bài Belarus hay Bielorussia, một vấn đề mang ý nghĩa biểu tượng, một đấu trường của cuộc chiến vì dân chủ, đưa ra một cách giải thích về cội rễ xa xưa của quốc gia Belarus hiện đại. Tất cả bắt đầu với công quốc mang tên Polotsk, tức một thành phố ở phía bắc Belarus hiện nay. Từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 13, đây là nhà nước đầu tiên của vùng đất Ruthenia trắng. Tên gọi xuất xứ từ việc vùng đất Ruthenia này đã không hề bị quân Tatar xâm chiếm, vì thế mà được coi là còn nguyên vẹn hay trinh nguyên, trong tiếng địa phương gọi là Belarus. Bela bằng trinh trắng, Rus bằng xứ Ruthenia nói chung, được coi là tiền thân của các nhà nước Đông Slav. Năm 1387, người Belarus và người Litva thống nhất trong một nhà nước chung mang tên Đại Công quốc Litva. Lá cờ trắng, đỏ trắng có thể đã ra đời vào giai đoạn này. Liên minh với Litva là giai đoạn quan trọng trong sự hình thành bản sắc Belarus thời cận đại. Tiếp theo thời kỳ Litva, xứ Belarus có mặt trong một liên minh mới, đó là Liên bang Thịnh vượng chung giữa Vương quốc Ba Lan và Đại Công quốc Litva, còn gọi là nước Cộng hòa của hai dân tộc, được coi là quốc gia rộng nhất, đông dân nhất châu Âu cuối thế kỷ 16, đầu 17. Trên trang mạng của Liên hiệp châu Âu, ông Mikhail Karapuda, giám đốc cơ quan văn hóa của thành phố Lublin, giới thiệu vài nét về ý nghĩa của liên bang này trong lịch sử châu Âu.
Lublin is the biggest city in eastern part of Poland, just on the edge of European Union border with Ukraine and Belarus.
Lublin là thành phố lớn nhất ở phía đông của Ba Lan, ngay rìa biên giới của Liên hiệp châu Âu, giáp với Ukraine. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1569, tại thành phố này đã diễn ra lễ ký kết thành lập Liên minh Lublin. Lần đầu tiên trong lịch sử châu Âu, hai quốc gia sáp nhập thành một nhà nước thống nhất mà không thông qua chiến tranh, đó là Liên bang Thịnh vượng chung của hai vương quốc Ba Lan và Đại Công quốc Litva. Điều quan trọng nhất là cũng giống như Liên hiệp châu Âu hiện nay, đó là một xã hội mở cửa cho các tôn giáo khác nhau, dân tộc khác nhau. Đã có một sự dấn thân mạnh mẽ với niềm tin tưởng rằng hợp tác toàn diện như vậy là tốt hơn nhiều so với chiến tranh và xung đột.
It's much more better than war and conflicts.
Tuy nhiên, quan điểm cho rằng ngôn ngữ Belarus đương đại đã định hình trước khi xứ Belarus trở thành một bộ phận của đế chế Nga là điều mà một số chuyên gia phản bác. Nhà nghiên cứu Pháp Virginie Simaniec, một chuyên gia về các vấn đề văn hóa và ngôn ngữ Belarus, khẳng định.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la Biélorussie d'abord n'existe pas. C'est très important de le dire.
Vào thời điểm đó, cái mà chúng ta gọi là nước Belarusia không tồn tại. Tiếng Belarus ngày nay chúng ta biết chưa hề có. Trên mảnh đất Belarusia hay Bạch Nga hiện nay có một chữ viết xưa, tiếng Ruthen, nhưng mang rất đậm dấu ấn Ba Lan, chứa đầy các từ Ba Lan, các cấu trúc Ba Lan với các quy chiếu văn hóa Ba Lan. Vào thời điểm những năm 1860 đến năm 1870 đã bắt đầu có một chính sách văn hóa, chính sách ngôn ngữ, cho dù không thật sự có hệ thống, có tính đàn áp hơn đối với các khu vực ngoại vi của đế chế Nga. Theo tôi, chính quyền đế chế Nga muốn đẩy lùi các ảnh hưởng của văn hóa Ba Lan ở khu vực phía Tây của đế chế. Vấn đề mà chính quyền đế chế Nga muốn là xây dựng tại khu vực này một bản sắc Nga lâu đời. Tóm lại, gột bỏ những gì là Ba Lan. Tạo lập ra xứ sở Bạch Nga có nghĩa là gì? Đó là tạo lập một thứ đẳng cấp. Trong đó, trên đỉnh cao của kim tự tháp là bản sắc Nga vĩ đại. Còn bên dưới, theo nhãn quan của thế kỷ 19, đó sẽ là các bản sắc Nga nhỏ bé khác. Bạch Nga hay Nga trắng, Nga đen, Nga đỏ, v.v. Tất cả đều là bản sắc Nga, nhưng nằm ở bên dưới trong bậc thang bản sắc Nga.
Vous avez des Russes rouges, vous avez des Russes noirs, vous avez des inférieurs de la Russité.
Dù khẳng định tiếng Belarus hiện đại bắt nguồn trực tiếp từ tiếng Belarus thời xưa, thời Đại Công quốc Litva và Liên bang Ba Lan-Litva, hay chỉ định hình khi Belarus thuộc đế chế Nga, những ai theo dõi lịch sử Belarus đều chú ý đến hai thời điểm đặc biệt mà nhiều nhà quan sát gọi đó là hai cuộc phục sinh của Belarus. Lần phục sinh đầu tiên là vào năm 1918.
Trong nhiều thế kỷ, xứ Belarus nằm trong Đại Công quốc Litva đã không có biểu tượng nhà nước riêng, phải đến khi đế chế Nga cáo chung, tên gọi Belarus mới được hồi sinh, cùng với các biểu tượng gắn liền với nó. Ngày 25 tháng 3 năm 1918, nước Cộng hòa Nhân dân Belarus ra đời với quốc kỳ màu trắng, đỏ, trắng, mang quốc hiệu Pahonia, biểu tượng lịch sử của Đại Công quốc Litva mà Belarus từng là một bộ phận. Nhà nước Belarus đầu tiên ra đời cùng với một quốc hội dân chủ.
Tuy nhiên, giai đoạn độc lập này chỉ kéo dài ít tháng. Năm 1919, lực lượng Xô Viết chiếm Belarus. Stalin thành lập Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Belarusia. Belarusia trở thành tên gọi chính thức quốc gia cho đến khi Liên Xô giải tán vào năm 1991. Năm 1991 được coi là sự phục sinh lần thứ hai của Belarus. Để đánh dấu cho sự độc lập của đất nước, cái tên Belarus được lấy lại cùng với các biểu tượng là quốc kỳ trắng đỏ trắng truyền thống, quốc huy Pahonia với hình ảnh người kỵ sĩ và khẩu hiệu Belarus bất diệt. Tuy nhiên, giai đoạn phục sinh thứ hai không kéo dài. Năm 1994, sau khi đắc cử Tổng thống, ông Alexander Lukashenko đã xóa bỏ hoàn toàn các biểu tượng Belarus truyền thống ngoại trừ tên gọi Belarus. Các cuộc biểu tình phản kháng vào tháng 8 năm 2020 liệu có thể coi như một nỗ lực phục sinh lần nữa của bản sắc Belarus hay không? Việc lá quốc kỳ trắng đỏ trắng truyền thống trở lại hiên ngang tung bay trên khắp các đường phố báo hiệu điều gì? Nếu nhìn vào thực trạng thống kê ngôn ngữ thì khả năng trỗi dậy của bản sắc Belarus khó trở thành hiện thực. Người Belarus đang trở thành thiểu số về mặt ngôn ngữ trên chính quê hương mình. Trong một cuộc điều tra của chính phủ vào năm 2009, số người nói tiếng Belarus trong gia đình chỉ có khoảng 12% so với 37% trong cuộc điều tra đầu tiên năm 1999. Tỷ lệ trên có thể còn tiếp tục sụt giảm. Trên thực tế, sự trở lại của lá quốc kỳ trắng đỏ trắng cùng các biểu tượng quốc gia khác đang khiến cho quốc hiệu Belarus lấy lại đầy đủ ý nghĩa lịch sử của mình. Một dấu hiệu cho thấy là có thể đông đảo người dân xứ sở này không chấp nhận từ bỏ những duyên nợ lịch sử đã từng gắn bó họ với các quốc gia vùng Baltic. Khát vọng dân chủ của Belarus cũng là khát vọng của châu Âu. Tuy nhiên, Belarus hiện nay cũng là một quốc gia song ngữ, khoảng 3/4 người Belarus nói tiếng Nga tại gia đình. Một nước Belarus hội nhập với châu Âu cũng có thể là một cơ may cho sự hòa giải Nga-châu Âu.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ tăng cường biện pháp hạn chế quyền đi lại và hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại nước Mỹ. Pháp công bố kế hoạch 100 tỷ euro tái thiết kinh tế hậu COVID-19. Chưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế bị Mỹ trừng phạt. Mỗi ngày một sự kiện, Đức-Nga cơm không lành, canh không ngọt giữa Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin. Theo dòng thời sự, tiếp cận một sức khỏe duy nhất, công cụ hiệu quả để ngăn ngừa đại dịch tương lai. Trong chương trình ngày mai,
thứ Sáu 4 tháng 9. Ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Pháp, các cơ sở xét nghiệm bị quá tải do nhu cầu đi du lịch mùa hè. Thùy Dương trình bày, mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị. We'll be right back.